SBS Việt ngữ.
Là một học sinh trung học, cô Frida De Gies rất yêu thích kịch nghệ. Thế nhưng cô không thể theo đuổi lĩnh vực này cho mãi đến một thời gian về sau trong đời. Nay là một nghệ sĩ chuyên về hài kịch, sinh ra tại Úc. Thế nhưng cha mẹ là người gốc Liban theo đạo Hồi, nên cô phải mang một chiếc khăn hijab khi trình diễn trên sân khấu và thường khi tự cười lấy mình về những chuyện như vậy. Cô cho biết, lớn lên trong gia đình gốc Liban cho thấy có nhiều thử thách khi cô có nhiều khả năng qua việc chọn một nghề nghiệp trong ngành nghệ thuật.
I think I turned around and said to my mom once I wanted to be an actress. And she slapped me across the face and said, no, we don't have that. And then I never thought about it again. But I got an A in drama. And I never thought about it again. So I didn't think about it. And, you know, we're raised to...
Tôi nhìn quanh và nói với mẹ rằng có lúc con muốn trở thành một tài tử, và mẹ tát yêu vào má tôi rồi nói, không, chúng ta không có chuyện đó đâu con. Và rồi tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành tài tử một lần nào nữa. Thế nhưng tôi lại được điểm A trong môn kịch nghệ, nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa. Chúng tôi được nuôi lớn lên và không hề được cha mẹ mong muốn là đi vào lĩnh vực nghệ thuật. Và như các bạn biết đó, nó chẳng mang lại tiền bạc chi cả. Và nay đi vào lĩnh vực kịch nghệ cũng giống như trở thành một nghệ sĩ hài bây giờ ở tuổi này, thì nó vẫn khiến cho mọi người ngao ngán.
Cô và mẹ dự tính sẽ đóng góp một phần tại diễn đàn ở Sydney vào tháng 7 tới, được gọi là Nghệ sĩ và mẹ. Diễn đàn này được quảng cáo là những cuộc đàm thoại thân tình giữa những người nghệ sĩ và bà mẹ trong việc theo đuổi một nghề nghiệp có tính sáng tạo. Nguyên Thủy, cô phải gác giấc mộng diễn viên sang một bên khi tốt nghiệp trung học và hành nghề đầu bếp. Cuối cùng, khi là một bà mẹ có 4 con, bà mở một cửa hiệu thời trang bán quần áo dạ hội. Bà vẫn giữ giấc mộng sáng tạo trên con đường nghệ thuật của mình và thực sự yêu mến các vai hài kịch. Rồi 6 năm trước, bà bắt đầu trình diễn các vở hài kịch và không còn ngừng lại nữa. Nay đã 42 tuổi, bà chưa biết, cha bà rất ủng hộ, thế nhưng bà mẹ vẫn chưa quen với ý niệm này.
The only one that's really angry about it is my mother. In a way, she secretly likes it. In a way, she hates it. Because I think she's more in fear of me getting all the backlash. And she doesn't want... I mean, how would you feel about...
Người duy nhất khiến tôi nổi giận lại chính là mẹ tôi. Trong một cách thức là bà âm thầm thích chuyện này nhưng lại ghét bỏ nghề này. Tôi nghĩ là bà lo sợ tôi gặp những thất bại mà bà không muốn thấy. Tôi muốn nói là làm thế nào để mẹ tôi có thể nói với những người khác về đứa con không gặp may như vậy? Hay là con gái của mẹ là người chửi rủa trên sân khấu, hoặc là đứa nói chuyện về tình dục trên sàn diễn? Điều đó thật bực bội vì bà không hiểu câu chuyện sẽ ra sao. Ngoài ra thì tiếng Anh của mẹ cũng không giỏi, và khi có người trong cộng đồng có chút hiểu biết rồi nói với bà thì bà mới tin vào họ.
Đó cũng là tình cảnh tương tự cho nhiều người dấn thân vào các ngành nghệ thuật, do lĩnh vực này từng được xem là một nghề nghiệp không ổn định. Còn cô, More Blessing Maturu, cũng xuất hiện tại diễn đàn cùng bà mẹ, vốn đã di cư đến Úc từ xứ Zimbabwe hơn một thập niên trước. Cô bỏ dở chứng chỉ về tâm lý tại đại học để theo đuổi ngành diễn xuất. Thêm nữa, cô gái 22 tuổi này cũng có thể biên soạn và chỉ huy các vở kịch trên sân khấu. Ngoài ra, cô còn chưa biết cũng cảm thấy ít nhiều áp lực khi theo đuổi một nghề nghiệp trong nghệ thuật.
My parents wanted me to just focus on doing high school when I was younger, that
cha mẹ tôi muốn tôi chỉ chú tâm học giỏi ở trung học khi tôi còn nhỏ. Thế nhưng khi tôi tốt nghiệp trung học lúc 18 tuổi, khi tôi có thể hoặc thử một đôi bước đầu tiên vào lĩnh vực nghệ thuật. Vì vậy, trong 3 tháng đầu tiên ở năm thứ nhất đại học, tôi cố gắng học toàn thời trong việc diễn xuất và sau đó có một công việc. Khi tôi ra khỏi đại học, tôi cũng bỏ công việc luôn.
Thế nhưng cô chưa biết, cô hiểu được cha mẹ mong mỏi cô có một nghề nghiệp ổn định khi họ trải qua các kinh nghiệm trong cuộc đời của hai bậc cha mẹ.
Tôi không hẳn là người duy nhất phải làm việc để có cuộc sống mới ở đây. Chuyện đó tôi hiểu, vì tôi đoán đó chính là lý do người ta đến đây. Họ muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, cho con cái và cho thế hệ kế tiếp. Vì vậy, nhu cầu đó là có ý nghĩa.
Need does make sense.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.